Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trọng Thành, Mai Vân, Trọng Nghĩa và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự 27 tháng 9, 2015. Pháp lần đầu tiên không kích tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria. Chính quyền Malaysia bất bình với đại sứ Trung Quốc vì đả kích người biểu tình tại thủ đô Kuala Lumpur. Berlin đề nghị mở rộng Hội đồng Bảo an cho Đức, Nhật, Ấn và Brazil. Đức Giáo Hoàng bế mạc chuyến thăm Mỹ với thánh lễ trước 1,5 triệu người. Căng thẳng giữa Warsaw và Moscow sau khi đại sứ Nga khẳng định Ba Lan có phần trách nhiệm để Thế chiến thứ hai bùng nổ. Kính thưa quý vị, Pháp không kích tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria lần đầu tiên, gần 3 tuần sau tuyên bố mở không kích nhắm vào tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tại Syria. Sáng ngày hôm nay, Phủ Tổng thống Pháp chính thức thông báo các cuộc tấn công đầu tiên đã được tiến hành. Thông báo nói trên ưu tiên một giải pháp chính trị cho Syria. Trong thông điệp này, Điện Élysée khẳng định Pháp đã tấn công vào các vị trí của IS dựa trên các tin tức tình báo thu thập được từ hơn 2 tuần nay qua máy bay dò thám. Paris nhấn mạnh các cuộc không tập được thực hiện độc lập nhưng có phối hợp với các đối tác tại khu vực. Thông báo không nêu ra bất cứ thông tin nào về mục tiêu cũng như khu vực cụ thể. Ngày 7 tháng 9, Tổng thống Pháp François Hollande giải thích quyết định không kích IS tại Syria là để tự vệ trước nguy cơ bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tấn công, đồng thời để bảo vệ dân cư Syria. Tin Pháp chính thức không kích IS được đưa ra đúng vào lúc tại New York, bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc diễn ra nhiều thương lượng để tìm giải pháp cho khủng hoảng Syria với sự tham dự của nhiều lãnh đạo các quốc gia. Hôm qua trong cuộc họp báo tại New York, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius khẳng định điều cơ bản hiện nay là khởi sự đàm phán về một tiến trình chuyển tiếp chính trị tại Syria. Trong những ngày gần đây, giới quan sát ghi nhận có một số thay đổi về chiến lược ngoại giao với Moscow và kể cả với chính quyền Damas trước mức độ can dự quân sự ngày càng gia tăng của Nga tại Syria, Trọng Nghĩa cho biết.
Các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, như đang cầu viện đến Iran để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã gặp đồng nhiệm Iran bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York vào hôm qua. Đây là lần đầu tiên mà hai người tiếp xúc với nhau kể từ khi Tehran và 6 cường quốc đạt được thỏa thuận về hạt nhân Iran vào tháng 7 vừa qua. Phát biểu bên cạnh Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, ông John Kerry đã bày tỏ hy vọng xin trích. Tôi xem tuần lễ này là một cơ hội lớn cho mọi nước để đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết một số vấn đề cấp bách của vùng Trung Đông. Chúng ta cần phải đạt được hòa bình và tìm ra một giải pháp ngay từ trong khu vực cho Syria, Yemen, v.v. Theo giới quan sát, vào lúc Moscow đang có dấu hiệu ghi điểm trong việc thúc đẩy một giải pháp cho Syria, trong đó Nga đóng vai trò quan trọng. Và vào lúc Washington đang bị vố đau trong chủ trương huấn luyện và võ trang cho lực lượng nổi dậy Syria gọi là ôn hòa, việc phương Tây tìm cách lôi kéo Iran vào cuộc có thể được giải thích bằng sự kiện Tehran là đồng minh của cả Moscow lẫn Damas.
Với liên quan đến khủng hoảng Syria, Iraq hợp tác tình báo với Nga, Iran và Damas chống IS. Hãng thông tấn Reuters loan tin, ngày hôm nay chính quyền Iraq quyết định thành lập một cơ quan điều phối các hoạt động tình báo và an ninh với Moscow, Tehran và Damas để chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Cơ quan này ra thông báo chính thức cho biết một thỏa thuận hợp tác giữa 4 nước đã ra đời, trong lúc Moscow lo ngại về sự hiện diện của hàng nghìn tay khủng bố đến từ nước Nga gây nhiều hành động tội ác khi tham gia hàng ngũ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, lời lẽ trong nguyên văn. Theo một nguồn tin quân sự Nga được hãng Interfax dẫn lại, thì trung tâm điều phối này sẽ lần lượt được các sĩ quan thuộc 4 quốc gia nói trên chỉ huy, bắt đầu trước hết là Iraq. Đồ chơi nhập từ Trung Quốc đe dọa sản phẩm truyền thống của Việt Nam. Ngày hôm nay là Tết Trung Thu tại Việt Nam. Trong một bài phóng sự vừa công bố, hãng tin Pháp AFP đã nêu bật một thực tế đáng buồn. Đó là mặt nạ giấy bồi, một loại đồ chơi truyền thống của thiếu nhi Việt Nam nhân Tết Trung Thu, ngày càng bị đồ chơi bằng nhựa của Trung Quốc cạnh tranh.
Phóng viên hãng tin Pháp đã đi một vòng phố Hàng Mã ở Hà Nội, được xem là trung tâm cung ứng đồ chơi trẻ em, đặc biệt là các loại mặt nạ bằng giấy bồi như mặt nạ ông địa nhân dịp Trung Thu. Ghi nhận của AFP là đồ chơi Trung Quốc ngày càng tràn ngập các gian hàng, vốn trước đây chuyên bán mặt nạ truyền thống. Trong bối cảnh Việt Nam đang cố gắng giảm lệ thuộc thương mại vào Trung Quốc, sự kiện đồ chơi Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam nhân Tết Trung Thu, đẩy hàng Việt Nam vào tình trạng thất thế, đã khiến giới thủ công nghệ và doanh nhân Việt Nam bất bình và những lời chỉ trích vang lên càng nhiều. Ông Võ Quang Trọng, Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam chẳng hạn, đã tố cáo xu hướng mua mặt nạ bằng nhựa được sản xuất công nghiệp hàng loạt và nhập từ Trung Quốc, chủ yếu là hình của các nhân vật siêu anh hùng. Theo ông Trọng xin trích, mặt nạ nhân ngày lễ Trung Thu phải được làm bằng giấy bồi. Vấn đề đặt ra là trẻ em Việt Nam lại có vẻ thích các mặt nạ hình của các siêu anh hùng như Batman, người rơi hay Superman, siêu nhân chẳng hạn. Do đó, để bảo vệ truyền thống, vấn đề giáo dục sở thích cho các em cần phải được đẩy mạnh.
Vẫn tại Đông Nam Á, Malaysia phải đóng cửa trường học vì khói mù từ Indonesia. Các trường học của thủ đô Kuala Lumpur sẽ không mở cửa vào ngày mai để tránh ô nhiễm. Đây là thông báo của chính quyền Malaysia để đối phó với nạn khói trắng do các đám cháy khổng lồ ở Indonesia lan sang. Khoảng 20 chuyến bay bị hủy, theo cơ quan hàng không Malaysia. Với liên quan đến Malaysia, chính quyền nước này tỏ ra bất bình với đại sứ Trung Quốc. Theo tin của Reuters vào ngày hôm nay, thì chính quyền Kuala Lumpur đã yêu cầu đại sứ Trung Quốc làm sáng tỏ những lời chỉ trích khi nói về thái độ cực đoan và kỳ thị của cuộc tập hợp những người thân chính quyền Malaysia tại thủ đô nước này.
Tờ báo Star của Malaysia vào hôm 25 tháng 9 đưa tin là đại sứ Trung Quốc ở Kuala Lumpur đã lên tiếng cảnh báo là Bắc Kinh không sợ nói thẳng và chống lại những hành động đe dọa quyền lợi và tác hại đến các quyền của công dân của mình. Tờ Star trích lời đại sứ Trung Quốc nói rằng, xin trích dẫn, chính quyền Trung Quốc chống đối khủng bố và mọi sự phân biệt đối xử chủng tộc và mọi hình thức cực đoan, hết lời trích. Hãng tin Reuters cho biết là Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã không trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin. Bộ Ngoại giao Malaysia thì giải thích là sẽ gặp ông đại sứ Trung Quốc vào thứ hai để yêu cầu ông làm sáng tỏ lời lẽ của ông, những bình luận mà theo chính quyền Kuala Lumpur đã thu hút sự chú ý và gây quan ngại trong công luận Malaysia. Đại sứ Trung Quốc đã đưa ra những lời bình luận bị chỉ trích như trên khi đến thăm khu chợ Petaling Street, được mệnh danh là khu phố tàu, vào hôm thứ Sáu vừa qua. Những người tổ chức biểu tình tối thứ Sáu cho biết là họ sẽ theo lời khuyên của cảnh sát hủy bỏ chương trình dự kiến này.
Nhìn sang Trung Quốc, tại Hồng Kông, một năm sau ngày phong trào đòi dân chủ, còn được gọi là phong trào ô dù hay phong trào chiếm lĩnh trung tâm, giới trẻ sinh viên Hồng Kông đã có nhiều hoạt động để kỷ niệm thời điểm lịch sử này. Còn về Tây Tạng,
một trang web thông tin của chính quyền Trung Quốc vào tối hôm qua đã khoe rằng một cựu thành viên cấp cao của chính phủ Tây Tạng lưu vong ở Ấn Độ, từng viết tiểu sử của Đức Đạt Lai Đạt Ma, đã trở về định cư hẳn ở Trung Quốc sau nhiều lần về thăm trước đó. Theo trang tin Tibet.cn, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, thì ông Ashok Rinpoche đã hồi hương vào tháng 5 vừa qua và hiện sinh sống hẳn tại Nga Ba, một khu vực Tây Tạng thuộc tỉnh Tứ Xuyên, vốn có truyền thống thách thức mạnh mẽ chế độ Bắc Kinh. Theo nguồn tin trên, nhân vật này từng tuyên bố rằng ông hiện, xin trích, thực sự trở thành công dân Trung Quốc. Trang web của Trung Quốc cũng đăng ảnh nhân vật này đi dạo quanh một ngôi đền ở Nga Ba, bao quanh là các tu sĩ Phật giáo Tây Tạng. Theo trang web của Trung tâm Tây Tạng tại Áo, nơi ông Ashok Rinpoche nằm trong danh sách giảng viên, thì nhân vật này đã từng tiến hành công việc đúc kết các bài giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma và đã từng là một trong những người viết tiểu sử chính thức cho lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng.
Vẫn về Trung Quốc, vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập khu tự trị Tân Cương, với đa số là người Duy Ngô Nhĩ, chính quyền địa phương đe dọa gia tăng áp lực chấn áp các thành phần phản kháng. Trong chuyến công tác một ngày tại Kasa, thành phố miền Nam Tân Cương, một lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc phụ trách tôn giáo và dân tộc thiểu số đã tuyên bố với các giới chức địa phương là sẽ liên tục duy trì áp lực để chống lại các nhóm người Duy Ngô Nhĩ ly khai. Trung Quốc lên án phong trào Đông Turkestan muốn thành lập một nhà nước độc lập cho người Duy Ngô Nhĩ. Nhìn sang Đông Bắc Á.
Liên quan đến Bắc Triều Tiên, vào lúc mà Bình Nhưỡng đang dự trù một vụ phóng vệ tinh mới vào tháng 10 tới đây, các nước quan tâm đến tình hình an ninh khu vực lại lo ngại rằng đó cũng sẽ là một vụ thử tên lửa trá hình, tương tự như vụ việc đã xảy ra cách đây 3 năm. Thái độ hoài nghi của quốc tế không phải là không có cơ sở. Theo hãng tin Anh Reuters, vệ tinh mà Bắc Triều Tiên phóng lên quỹ đạo vào lúc đó, trên nguyên tắc cứ mỗi 95 phút lại bay quanh trái đất được một lần, ở độ cao khoảng 540 km. Tuy nhiên, từ đó đến nay, không ai nhận được bất kỳ tín hiệu nào từ khối vật thể bằng kim loại màu đen thô thiển đó, nặng đến 100 kg, mà Bình Nhưỡng tuyên bố là có gắn camera để chụp ảnh và truyền về trái đất.
Căng thẳng Ba Lan và Nga, giới chức ngoại giao Nga quy trách nhiệm cho Ba Lan trong Thế chiến II. Theo hãng thông tấn Reuters, vào ngày hôm qua, đại sứ Nga tại Ba Lan đã bị triệu lên để làm rõ vụ việc sau khi đại diện ngoại giao Nga có lời bình luận trên truyền hình về trách nhiệm của Ba Lan trước đây trong việc để đại chiến thứ hai bùng nổ. Thông điệp sáng ngày hôm qua của Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết, Warsaw ngạc nhiên và quan ngại sau những phát biểu của ông Sergei Andreev bị đánh giá là không phù hợp với sự thật lịch sử, và điều này nhắc lại thời kỳ Stalin và Liên Xô trước đây. Đích thân Ngoại trưởng Ba Lan, ông Grzegorz Trentina đã cho các phóng viên biết, Bộ Ngoại giao Ba Lan yêu cầu đại sứ Nga có mặt vào thứ hai tới để làm sáng tỏ vấn đề. Trong cuộc phỏng vấn kênh truyền hình TVN24 được phát vào tối thứ Sáu, đại sứ Nga Sergei Andreev đã nhấn mạnh rằng Ba Lan có phần trách nhiệm trong đại chiến thứ hai vì Warsaw đã liên tục phản đối việc thành lập một liên minh chống chính quyền Hitler trong những năm 1930. Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn nói trên, đại sứ Nga nói chưa bao giờ quan hệ Moscow và Warsaw lại tồi tệ như hiện nay kể từ năm 1945, với việc Ba Lan quyết định ngừng các tiếp xúc về chính trị và văn hóa với Nga. Nhìn sang Hoa Kỳ, Đức Giáo Hoàng bế mạc chuyến thăm Mỹ với thánh lễ trước 1,5 triệu người. Tiếp tục vòng tông du nước Mỹ, Đức Giáo Hoàng Francisco đã đến thành phố Philadelphia và gặp gỡ các giám mục Công giáo trên toàn bộ Hoa Kỳ. Ngài cũng sẽ ghé thăm một nhà tù ở tiểu bang này trước khi cử hành một thánh lễ dự kiến sẽ thu hút hơn 1 triệu người tham gia.
Nhân chuyến thăm Hoa Kỳ lần đầu tiên của mình, vị giáo hoàng gốc châu Mỹ Latin đã tập trung nói về vấn đề nhập cư. Ngài kêu gọi người dân Mỹ gạt qua một bên thái độ gọi là thù địch đối với người di cư. Trước đám đông giáo dân người nói tiếng Tây Ban Nha, ngài đã dùng tiếng mẹ đẻ của ngài là tiếng Tây Ban Nha. Vào hôm qua, ngay từ trên bục, nơi cố Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln đọc bài diễn văn Gettysburg lịch sử vào thời chiến tranh Nam Bắc ở Mỹ trước đây, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhắn nhủ đám đông tập hợp trước Independence Hall rằng, xin trích, các người quả thực đã có cống hiến cho tổ quốc mới của các người không có gì phải xấu hổ về truyền thống của mình. Riêng về thánh lễ bế mạc 6 ngày thăm Mỹ của Đức Giáo Hoàng vào hôm nay, dự trù tập hợp cả triệu giáo dân, chính quyền thành phố Philadelphia đã phải tăng cường an ninh một cách tối đa. Giao thông trong nhiều khu phố ở thành phố này đã bị nghiêm cấm, trong lúc các bộ hành đi vào đều phải theo một hành lang quy định sẵn sau khi bị khám xét cẩn thận trước lúc vào.
Berlin đề nghị mở cửa Hội đồng Bảo an cho Đức, Nhật, Ấn và Brazil tham dự. Ngày hôm qua, phái đoàn Đức tại New York đã gửi một thông điệp kêu gọi Hội đồng Bảo an cải cách triệt để. Nội dung đặc biệt được chú ý trong thông điệp nói trên là định chế đầy quyền lực này cần được mở rộng cho nhiều cường quốc tham gia với tư cách là thành viên thường trực. Mai Vân cho biết cụ thể.
Trong thông điệp này, Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi cải cách Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc để định chế này phản ánh được đầy đủ hơn thực tế quyền lực trên thế giới, và khẳng định đây là một đòi hỏi cấp thiết. Đề nghị của Thủ tướng Đức được đưa ra sau cuộc họp với Nhật Bản, Ấn Độ, Brazil. Bà Merkel đã thảo luận với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, Thủ tướng Ấn Độ Modi và Tổng thống Brazil Dilma Rousseff về khả năng cả bốn nước này ra ứng cử. Theo người đứng đầu chính phủ Đức, việc mở rộng Hội đồng Bảo an cho nhóm bốn cường quốc mới sẽ cho phép Hội đồng Bảo an hiệu quả hơn và có tính đại diện hơn trong việc giải quyết các khủng hoảng và xung đột mang tính toàn cầu mới xuất hiện những năm gần đây. Hiện tại, thì Hội đồng Bảo an gồm 5 thành viên thường trực cùng 10 thành viên không thường trực. 5 thành viên thường trực gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh có quyền phủ quyết. Thực tế vừa qua cho thấy là quyết định phủ quyết của duy nhất một thành viên thường trực có thể ngăn chặn một giải pháp chung của Hội đồng Bảo an đối với các khủng hoảng Syria hay Ukraine. Trước đó, cũng trong tháng này, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đạt một đồng thuận về cải cách Hội đồng Bảo an, nhưng bị Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga từ chối tham gia.
Vẫn về Liên Hiệp Quốc, hai ngày vận động ngoại giao giáo diết của Tổng thống Pháp vì khí hậu. Chỉ còn hai tháng nữa là thượng đỉnh khí hậu COP21 tại Paris. Nhân cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Pháp nỗ lực vận động ngoại giao để huy động thêm đóng góp của cộng đồng quốc tế. Ngày hôm nay, Tổng thống François Hollande chủ tọa buổi ăn trưa làm việc với lãnh đạo của khoảng 30 quốc gia cùng với Tổng thư ký Ban Ki-moon. Cho đến nay, đã có 65 quốc gia công bố cam kết giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Toàn bộ các nước nói trên chiếm khoảng 70% lượng khí gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu. Tuy nhiên, chưa có gì bảo đảm là thượng đỉnh sắp tới tại Paris sẽ thành công. Tổng thống Pháp hy vọng các tiếp xúc ngoại giao trong thời gian ở New York sẽ mang lại một lực đẩy chính trị quan trọng. Buổi ăn trưa làm việc nói trên là một trong hai hoạt động ngoại giao lớn nhất về khí hậu trước COP21 cùng với hội nghị của nhóm G20 vào tháng 11 tới. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nhấn mạnh rằng cần phải gia tăng nỗ lực vì còn nhiều việc phải làm và thời gian còn khá ít. Tối nay, Tổng thống Pháp cũng tham dự một buổi ăn tối với khách mời là các chủ doanh nghiệp lớn như Bill Gates nhằm huy động đầu tư. Tiền là yếu tố chủ yếu của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Cộng đồng quốc tế sẽ còn phải huy động được 100 tỷ đô la một năm từ năm 2020 trở đi. Ngày hôm nay và ngày mai, Tổng thống Hollande sẽ có các cuộc hội kiến với lãnh đạo nhiều quốc gia chủ yếu bị tác động bởi việc trái đất bị hâm nóng như Ấn Độ, Việt Nam và Nam Phi. Ngày mai, Tổng thống Pháp sẽ hội đàm với Thủ tướng Ấn để thảo luận về các biện pháp chuyển giao công nghệ, phát triển năng lượng tái tạo để không khiến tăng trưởng kinh tế của một trong các quốc gia gây ô nhiễm nhất bị ảnh hưởng.
Cũng tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào hôm qua, Chủ tịch Cuba Raúl Castro đã lên tiếng đòi hỏi Hoa Kỳ phải bãi bỏ toàn bộ cấm vận nhắm vào Cuba. Trước diễn đàn Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Raúl Castro tuy nhiên cũng cho rằng việc Washington và Havana tái lập quan hệ là vào tháng 7 vừa qua là một điều tích cực.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một bài học tiếng Pháp theo giáo trình Parlez-vous Paris, bài thứ 3 và bài thứ 4. Tiếp theo đó là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện với chủ đề Luồng gió mới tiếp sức cho quyền Anh Việt Nam. Nhưng ngay bây giờ là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo với tựa đề Đến Paris xem viện bảo tàng điêu khắc Rodin.
Triệu lượt khách viếng thăm hàng năm, Musée Rodin lọt vào danh sách 10 viện bảo tàng quan trọng nhất thủ đô Pháp. Nằm ở Paris quận 7, cách điện Invalides vài trăm thước, viện bảo tàng này giống như một tòa dinh thự, tọa lạc trong một khu vườn trồng nhiều cây xanh. Kho lưu trữ của Musée Rodin lại thuộc vào hàng nhất nhì nước Pháp, với hơn 30.000 tác phẩm đủ loại. Được khánh thành vào năm 1919, tức là 2 năm sau ngày nhà điêu khắc Auguste Rodin qua đời, viện bảo tàng chủ yếu bảo tồn và trưng bày các tác phẩm của nghệ sĩ bậc thầy. Sinh thời, Rodin đã nổi danh như một trong những tên tuổi hàng đầu của ngành điêu khắc. Theo đánh giá của viện bảo tàng Met, tức là chữ viết tắt của Metropolitan Museum tại New York, trong số 10 pho tượng nổi tiếng nhất trên thế giới, có đến 3 bức là nằm trong tay của viện bảo tàng Rodin. Lừng danh hơn cả là bức điêu khắc Le Penseur, người suy tư, ở trong thế ngồi chống cằm trầm ngâm suy ngẫm. Kế đến là bức tượng Le Baiser, nụ hôn, qua đó một cặp tình nhân đang hôn nhau say đắm, cuốn quýt ghi chặt, vòng tay tha thiết. Bức thứ 3 mang tựa đề L'âge des reins, thời đại đồng thau, thể hiện cho sự khỏe khoắn, rắn rỏi của tuổi trẻ, qua hình tượng của một thanh niên khỏa thân.
Khác với truyền thống của trường phái cổ điển, những bức điêu khắc của Rodin không dùng nét tiểu tiết, chạm khắc tinh xảo. Đá cứng vẫn mềm nhờ bàn tay chạm trổ của con người để mô tả ngoại hình tột cùng cân đối, tuyệt đỉnh hài hòa, mà lại nhào nặn cơ thể con người một cách tinh tế, hiện thực để diễn đạt sắc thần và trạng thái nội tâm. Bằng hoa cương, ngọc thạch, đất nung hay đồng sắt, các bức điêu khắc của Rodin gọi là tượng nhưng lại sinh động như thật, có thêm chiều sâu tư tưởng, tiềm tàng sức sống mãnh liệt. Đến thăm viện bảo tàng Rodin, du khách sẽ được xem 3 bức tuyệt tác này trong số cả ngàn tác phẩm được trưng bày. Nhưng nghệ thuật và tư tưởng sáng tạo của Rodin không chỉ dừng lại ở các pho tượng và các bức phù điêu, mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nữa. Theo như lời giải thích của cô Nadine Leni, ủy viên điều hành Viện Bảo tàng Rodin.
Rodin est enfermé très souvent dans une image de grand artiste du 19e, symboliste, alors que c'est quelqu'un qui a une œuvre multiple.
Nhắc đến nhà điêu khắc Auguste Rodin, người ta chỉ nghĩ tới hình ảnh của một nghệ sĩ lớn của thế kỷ thứ 19 thuộc trường phái biểu tượng. Tên tuổi của ông gắn liền với những tuyệt tác như pho tượng Người suy tư, Nụ hôn, loạt bức phù điêu mang tên là Cổng địa ngục, gợi hứng từ tác phẩm Thần khúc của nhà thần học Dante. Nhưng thật ra sự nghiệp sáng tác của Rodin rất đa dạng, ngoài điêu khắc còn bao trùm các lĩnh vực như hội họa, kiến trúc, trang trí và bất ngờ hơn nữa là nhiếp ảnh. Trong lĩnh vực hội họa chẳng hạn, Viện Bảo tàng Rodin hiện lưu trữ khoảng 8.000 tác phẩm của ông, chủ yếu là các tấm tranh chân dung, các bức phác họa và các bức vẽ phong cảnh. Lúc sinh tiền, Rodin còn là một nhà sưu tầm đồ cổ. Ông yêu chuộng các báu vật đến từ Hy Lạp, Ai Cập, Trung Đông. Viện Bảo tàng Rodin hiện có khoảng 7.000 món cổ vật như vậy và chỉ trưng bày 1/10 bộ sưu tập của ông. Kế đến nữa là có nghệ thuật nhiếp ảnh, và ít ai biết rằng sinh thời nhà điêu khắc Rodin rất say mê bộ môn này. Số là Rodin sinh ra và lớn lên hầu như cùng thời với phát minh của ngành nhiếp ảnh. Kể từ những năm 1880 trở đi, Rodin hợp tác với nhiều nhà nhiếp ảnh nổi danh thời đó, và đa số những người này thuộc phong trào Pictorialism. Theo đó, họ quan tâm đến các hiệu ứng nghệ thuật của nhiếp ảnh nhiều hơn là đề tài hay nhân vật được chụp ảnh. Hiện nay có khoảng 8.000 bức ảnh chụp như vậy trong kho lưu trữ của Viện Bảo tàng. Tất cả những điều đó cho thấy là nhà điêu khắc Rodin trước khi trở thành một nghệ sĩ tiên phong đã am tường về thế giới xung quanh mình. Tác phẩm của ông không chỉ phản ánh cái thời mà ông đang sống, mà còn cọ xát để mở ra nhiều cuộc đối thoại với các lĩnh vực nghệ thuật khác. Có lẽ cũng vì vậy mà Rodin còn được mệnh danh là nhà điêu khắc nối liền nhiều thời đại.
Trong khuôn viên gần ngay lối vào của cửa viện bảo tàng, chiếm trệ bức tượng điêu khắc vô cùng nổi tiếng của Rodin mang tựa đề Le Penseur, Người suy tư. Nguyên gốc pho tượng nằm tại Paris, trong khi nhiều phiên bản khác thì được đặt tại các viện bảo tàng trên thế giới, cộng thêm một bức khác nữa được dựng trên mộ phần của Rodin theo như lời di chúc của ông. Theo ông Dominique Vieville, giám đốc Viện Bảo tàng Rodin, chiều sâu của tác phẩm này đã ảnh hưởng đến nhiều thế hệ nghệ sĩ sau này, cho dù họ có nối bước bậc thầy hay không.
Rodin comme un grand moment de la création en matière de sculpture qui a été beaucoup plus regardé par les artistes qu'ils ne l'ont dit souvent. Il y a eu une exposition à Orsay qui s'appelait Oublier Rodin.
Nhà điêu khắc Rodin, qua những đỉnh cao sáng tác của ông, đã gợi hứng cho nhiều thế hệ đi sau. Một số nghệ sĩ nổi tiếng thời nay công nhận tầm ảnh hưởng trực tiếp của tác giả bậc thầy trong lối điêu khắc của họ. Một số khác tuy không thừa nhận tầm ảnh hưởng này, nhưng họ cũng rất khâm phục tính chất hiện đại trong các tác phẩm của Rodin, đặc biệt là trong loạt tác phẩm Cổng địa ngục. Chẳng hạn như cách đây 2 năm, Viện Bảo tàng Orsay đã tổ chức một cuộc triển lãm mang tựa đề Oublier Rodin, có nghĩa là Hãy quên Rodin, cho thấy là trong giai đoạn 10 năm, từ 1905 đến 1914, các nhà điêu khắc sống ở Paris vào thời đó như Mayol, Brancusi, Lambrecht đã tìm cách thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của Rodin để đi tìm cho mình một ngôn ngữ khác trong ngành điêu khắc. Điều đó không có nghĩa là tầng lớp nghệ sĩ này đoạn tuyệt với quá khứ hay chối bỏ giá trị của các tác phẩm đi trước. Ngược lại, theo tôi nghĩ, họ phải thấu hiểu nghệ thuật của Rodin để rồi từ đó có thể sáng chế ra cho mình một phương thức mới, một ngôn ngữ khác. Mãi đến sau đề nghị thế chiến, nhiều nghệ sĩ thời đó mới dần dần nối lại với tư tưởng sáng tạo của Rodin. Gần đây hơn nữa, các nghệ sĩ thời nay có nhiều nét gần giống với Rodin trong cách tiếp cận nghệ thuật, dù đó là hội họa, video, trang trí hay sắp đặt. Hình tượng của cơ thể con người ở đây không được thể hiện theo lối phản ánh đơn thuần, tái tạo theo kiểu sao chép thực tế. Tác một pho tượng hay chụp một tấm ảnh không phải là để phản ánh y hệt những gì con mắt trông thấy, mà là để diễn đạt cảm xúc chân thật trong khoảnh khắc. Cũng nhờ vào cái tư tưởng này mà tác giả Rodin được xem như là người đã khai phóng nghệ thuật điêu khắc hiện đại.
Tuy có đủ các tác phẩm để có thể luân phiên cách trưng bày, thế nhưng Viện Bảo tàng Rodin không chỉ dựng triển lãm với các tác phẩm của nhà điêu khắc người Pháp mà còn mở cửa tiếp đón nhiều nghệ sĩ quốc tế thời nay. Theo cô Amélie Lava, quản đốc kho lưu trữ, thì tính chất hiện đại trong các bức điêu khắc của Rodin càng rõ nét khi tác phẩm của ông được trưng bày song song và được đối chiếu so sánh với các tác phẩm nghệ thuật đương đại.
Le projet n'est pas du tout de situer des artistes dans la filiation d'un sculpteur. L'idée c'est plus de faire des croisements à travers les temps en fait et de se dire qu'il y a à travers l'histoire des espèces de rémanences, de répétition de l'histoire peut-être.
Khi xúc tiến một dự án triển lãm, điều quan trọng đối với chúng tôi không hẳn là trưng bày bộ sưu tập của Rodin cùng với các tác phẩm của những nghệ sĩ đi sau, được gọi là xứng đáng thừa kế bậc thầy. Mục tiêu của chúng tôi là đối chiếu Rodin với nhiều nghệ sĩ khác, và họ không nhất thiết là phải cùng thời hay theo cùng một trường phái. Bằng cách đó, ban tổ chức triển lãm muốn cho thấy lịch sử nghệ thuật lặp lại theo từng chu kỳ. Hai nghệ sĩ không sống cùng thời, đôi khi họ có thể cách nhau đến nhiều thế kỷ, nhưng họ lại có những ý tưởng sáng tạo giống nhau. Họ có thể không sử dụng cùng một chất liệu, nhưng trong sáng tác lại đề cập đến cùng một chủ đề. Chẳng hạn như tác giả đương đại người Mỹ Bruce Nauman vừa thử nghiệm nghệ thuật sắp đặt, phim video kết hợp với hội họa và kiến trúc. Do tốt nghiệp ngành toán học, cho nên các tác phẩm điêu khắc của Bruce Nauman thường sử dụng các khối hình học, dùng những chất liệu tổng hợp nhân tạo như nhựa mũ, plastic, ni lông. Có thể nói là các tác phẩm của ông chẳng ăn nhập gì với các bức điêu khắc của Auguste Rodin. Nhưng thật ra, họ lại đề cập đến cùng một chủ đề, sự dằn vặt, rầy rứt trong tâm trí con người, và xa hơn nữa là sự chiêm nghiệm, suy ngẫm về thân phận của con người nói chung. Ở hai thời điểm khác nhau, nhưng cả hai nghệ sĩ này cùng tìm cách diễn đạt điều làm cho họ trăn trở suy tư. Hình thức có thể rất khác, nhưng nội dung vẫn có giá trị do tính phổ quát của nó. Trường hợp điển hình là tác phẩm Người suy tư. Pho tượng này có thể được chiêm ngưỡng như một tác phẩm độc lập, nhưng thật ra ban đầu đó là một chi tiết trong loạt tác phẩm Cổng địa ngục. Trong tác phẩm đầu tiên mang tựa đề Les Trois Ombres, ba bóng người, nhà điêu khắc Rodin tạc hình ba người đàn ông xung quanh lại thành vòng tròn. Cả ba người này được cúi đầu hướng nhìn xuống phía dưới, nơi mà những con người đang bị xô vào địa ngục. Ở phía bên trên là bức tượng khổng lồ của một con người đang chìm đắm suy tư, tìm câu giải đáp cho thân phận của chính mình. Tuy chịu ảnh hưởng của nghệ thuật phục hưng, nhưng lần đầu tiên trong ngành điêu khắc, người ta mới thấy được cái tư thế ngồi chống cằm như vậy. Toàn bộ bức tượng thể hiện cho sự trầm ngâm suy ngẫm, từ cử chỉ điều bộ cho đến dáng vẻ nét mặt. Uy tín của tác phẩm này có thể giải thích vì sao khi đến thăm thủ đô Paris, ngoài bức tranh La Joconde trưng bày ở cung điện Louvre, du khách nước ngoài còn muốn xem tận mắt bức tượng Người suy tư.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với phần 2 của chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Pháp lần đầu tiên không kích tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria. Chính quyền Malaysia bất bình với đại sứ Trung Quốc vì đả kích người biểu tình tại thủ đô Kuala Lumpur. Berlin đề nghị mở rộng Hội đồng Bảo an cho Đức, Nhật, Ấn và Brazil tham dự. Đức Giáo Hoàng bế mạc chuyến thăm Mỹ với thánh lễ trước 1,5 triệu người. Căng thẳng giữa Warsaw và Moscow sau khi đại sứ Nga khẳng định Ba Lan có phần trách nhiệm để Thế chiến thứ hai bùng nổ. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục bài học tiếng Pháp theo giáo trình Parlez-vous Paris, bài thứ 3 và thứ 4.
Parlez-vous Paris? Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Nabil, j'ai 32 ans, je viens du Maroc, ça fait un an et demi que je suis en France, et en fait, quand j'étais au Maroc, j'ai travaillé dans l'hôtellerie de luxe. Je connais les grandes chaînes, mais j'aimerais savoir quel type d'hôtel on peut trouver à Paris.
Mời các bạn, sáng nay cùng với Tuấn Thảo gặp Nabil, một anh bạn người Maroc. Anh là nhân viên tiếp tân và sẽ cho chúng ta biết về dịch vụ khách sạn Paris.
Bonjour Nabil.
Bonjour.
Tu vas bien?
Oui, vous?
Très bien, merci. Mais Nabil, je crois qu'on peut se tutoyer.
Oui, bien sûr.
Alors Nabil, tu travailles dans l'hôtellerie de luxe. Quel type de clientèle trouve-t-on dans ces grands hôtels?
C'est un peu de business et un peu de loisirs.
Nabil từng làm việc cho các khách sạn 5 sao tại Maroc. Khách hàng thường là doanh nhân hay là du khách hàng sang?
Dis-moi, connais-tu des petits hôtels pour les familles?
Je pense qu'il y en a plein, mais je connais pas.
Cái này cũng hơi kẹt đấy, vì Nabil không biết các loại khách sạn thông thường. Vậy thì mời các bạn theo Tuấn Thảo đến Sở Du lịch Paris, l'Office du Tourisme et des Congrès, nằm trên đường Pyramide, gần phố Opéra.
Bonjour. Merci.
Cô Delphine Darter làm việc cho văn phòng của Sở Du lịch và cho chúng ta biết về các dịch vụ tại chỗ.
À l'accueil, notre rôle principal c'est d'informer, de renseigner le visiteur quand il vient à Paris et aussi on lui propose des billets touristiques dans les musées pour faire des visites de la ville en bus, en bateau pour faciliter son séjour à Paris. Et on propose aussi de réserver des hôtels suivant la disponibilité du moment par le biais de notre centrale de réservation.
Ở đây, du khách có thể tìm kiếm thông tin, mua vé đi tour tham quan, đặt phòng khách sạn qua một hệ thống gọi là centrale de réservation.
Combien de touristes s'adressent à vous par an?
Nous avons accueilli l'année dernière près de 600 000 visiteurs dans nos bureaux permanents.
D'accord. Et l'origine des touristes?
Nous recevons beaucoup d'Américains, beaucoup de Japonais, des Allemands aussi et une majorité aussi de visiteurs français.
Sở Du lịch Paris tiếp đón hàng năm khoảng 600 000 lượt khách, đó chủ yếu là những khách Mỹ, khách Nhật, khách Hoa và ngay cả những du khách Pháp đến từ các tỉnh, des touristes français.
Je voudrais savoir si ce sont de clientèle de loisirs ou de business.
Nous, dans nos bureaux d'accueil, nous accueillons principalement de la clientèle de loisirs, des individuels qui viennent découvrir Paris pendant leur temps libre, pendant leurs vacances.
Paris là một trong những tụ điểm đông du khách nhất thế giới. Lượt khách tới Paris để kinh doanh, tourisme d'affaires, chiếm gần 43% trong số khách đặt phòng. Đa phần còn lại là khách đi tham quan, giải trí, loisirs.
Quel type d'hébergement vous proposez?
Dans nos bureaux, nous proposons la réservation d'hôtels, mais il existe aussi les auberges jeunesse, il existe aussi les chambres chez l'habitant, les locations de meublés saisonniers, les échanges d'appartements aussi.
Paris có khá nhiều dịch vụ khách sạn, từ nhà trọ dành cho thanh niên, auberge de jeunesse, phòng trọ nơi nhà dân, chambre chez l'habitant, các căn hộ dành cho thuê, location saisonnière. Hay là dịch vụ nhà đổi nhà, échange d'appartement.
Vous pouvez m'expliquer le système de classement à Paris des hôtels?
Alors à Paris, les hôtels sont classés de 1 à 5 étoiles, suivant les critères et les services que chacun propose. Et si l'hôtel propose internet, le type de la literie, les sanitaires dans la chambre ou pas, la superficie de la chambre, le téléphone, cela leur attribue un voire plusieurs points pour définir le classement par l'étoile.
Vâng, thật ra thì số sao tùy thuộc vào dịch vụ, le type de literie. Là chất lượng của giường ngủ, salle de bain ou douche individuelle, là các kiểu phòng tắm, wifi, les dites vos Wi-Fi et votre toile.
Ici à Paris, en fonction de quartier, quel type d'hôtel on peut trouver?
Tout dépend du quartier dans lequel on veut séjourner. Près d'ici, à Opéra, il y a beaucoup d'hôtels 3 étoiles, 4 étoiles. Sur les Champs-Élysées, ça sera plus de l'hôtellerie 4 étoiles, 4 étoiles luxe, même voire 5 étoiles avec les grands palaces parisiens.
Mỗi khu phố đều có một hàng khách sạn riêng. Chẳng hạn như phố Opéra, thường là khách sạn 3 sao hoặc 4 sao. Còn gần đại lộ Champs-Élysées thì toàn là khách sạn 5 sao.
Et puis autour des gares, on peut trouver des hôtels 2 étoiles, 3 étoiles qui ont un tarif un petit peu plus abordable pour la majorité des visiteurs.
Nếu bạn ít có tiền trong túi thì xung quanh các nhà ga vẫn có nhiều khách sạn 2 sao giá mềm hơn.
Alors Nabil, à l'accueil là, on voit des clients qui sont en train de réserver des chambres. Tu ne trouves pas ça étrange qu'il n'ait pas prévu à l'avance leur séjour à Paris?
Oui, bien sûr, mais parfois il n'y a pas des offres qui sont intéressantes sur Internet. Et on essaie de trouver quelque chose sur place qui est vraiment moins cher.
Du khách tới đây ít khi nào đặt phòng trước, có lẽ là vì họ nghĩ rằng họ có thể tìm được vào giờ chót những giá phòng hấp dẫn hơn. Nhưng Thảo không biết các bạn nghĩ sao.
Parlez-vous Paris? Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Nabil, je viens du Maroc. Je suis venu ici pour rejoindre ma femme qui est française. Et en fait, quand j'étais au Maroc, je travaillais dans l'hôtellerie de luxe, les hôtels de 5 étoiles. J'aimerais savoir dans quel type d'hôtel vont les touristes qui voyagent en individuel à Paris.
Thân chào các bạn, Thảo hôm nay cùng với anh bạn Nabil người Maroc hiện đang có mặt tại Sở Du lịch, l'Office du Tourisme de Paris. Vâng, ở đây có rất nhiều người tìm phòng khách sạn vào giờ chót, nhưng không biết là họ thích những kiểu phòng nào.
Excusez-moi, vous êtes venu en touriste à Paris? Vous logez où?
On logeait exactement, c'était
à l'Élysée de Grenelle,
dans le 15e arrondissement.
Vous pouvez décrire un petit peu votre hôtel? Il est comment?
C'est un 3 étoiles, assez moderne. Ouais, c'était assez confortable, les chambres un peu petites, mais sinon c'était bien, c'était pas mal.
Đôi bạn người Pháp này đã đặt một phòng khách sạn 3 sao, à 3 étoiles. Khách sạn thì khá vừa ý, nhưng theo họ, căn phòng thì là hơi nhỏ.
On est arrivé samedi matin et on repart ce soir.
Et vous êtes venu faire un petit séjour en amoureux?
Ouais, c'est ça, bah, pour visiter la ville et puis bon, passer du temps ensemble.
Vâng, đôi bạn Pháp này đến Paris cuối tuần để tận hưởng vài ngày yêu đương, une escapade en amoureux. Xin giới thiệu với các bạn cô Delphine Darter, cô làm việc cho Sở Du lịch, và đây là dịp để chúng ta làm quen với nhau.
Je voudrais savoir quel type de client vient vous voir ici et qu'est-ce qu'il cherche exactement.
Alors la clientèle principale que nous avons, c'est la clientèle de loisirs qui vient ou en couple, ou seul, ou en famille. Et en général, quand ils veulent que l'on réserve des hôtels, c'est pour une durée de 2 nuits, 3 nuits à Paris.
Đa phần du khách tới đây thường đi một mình, đi với bạn hay là họ đi với gia đình. Họ muốn đặt phòng cho 2 đêm hoặc là 3 đêm. Thông qua hệ thống trung tâm đặt phòng của Sở Du lịch.
Quel type d'hébergement en général les touristes demandent?
Quand les visiteurs viennent nous voir, en général, c'est pour réserver des hôtels 2-3 étoiles suivant leur budget. On nous demande aussi beaucoup d'auberges de jeunesse et de temps en temps la location de meublés touristiques.
Du khách thường đặt phòng khách sạn 2 sao hoặc là 3 sao. Ở đây cũng có nhà trọ thanh niên, auberge de jeunesse, hay là các căn hộ đầy đủ tiện nghi, meublés touristiques.
Nabil, si tu étais touriste, tu aimerais descendre dans quel type d'hôtel à Paris?
3 étoiles parce que il y a un petit peu le confort, ils sont pas chers en même temps.
Theo anh Nabil, nhân viên làm việc trong ngành, thì giá của các khách sạn 3 sao hợp với túi tiền của du khách hơn.
Par exemple, on est un couple et on veut passer 2 jours à Paris et je peux pas dépasser 100 euros par nuit.
Donc vous restez combien de nuits? Une nuit, deux nuits?
Deux nuits.
Deux nuits. Alors je vais regarder ce qui nous reste sur la centrale de réservation et certaines fois pour les réservations de dernière minute on a des bonnes réductions.
Ah, hóa ra là vậy. Các khách sạn thường có giá khuyến mại nếu bạn đặt phòng vào phút chót, dernière minute. Các bạn phải cho biết rõ nhu cầu, bao nhiêu đêm, bao nhiêu khách, giá cả trung bình và bạn muốn ở phố nào.
Dans quel quartier vous voulez séjourner?
La rue Mouffetard, s'il y en a des...
Alors dans le quartier latin, hein?
Oui.
Je vais voir ce qui reste dans le quartier latin.
Anh Nabil muốn đặt một phòng đôi cho 2 đêm ở khu phố Latin, giá trung bình là 100 euro mỗi đêm.
Donc là, dans le quartier latin, le prix de la nuit sera de 105 euros, mais ça ne sera pas près de la rue Mouffetard, ça sera plus près de la station de RER Port-Royal.
D'accord.
Khách sạn này không nằm trên đường Mouffetard nhưng cũng không xa cho lắm.
Est-ce que vous pouvez me décrire l'hôtel, s'il vous plaît?
Alors, c'est un hôtel 2 étoiles. C'est une chambre double qui propose les sanitaires à l'intérieur de la chambre, l'accès Wi-Fi et le petit déjeuner.
Cô Delphine đề nghị một phòng khách sạn 2 sao gần Port Royal, một phòng đôi có luôn điểm tâm và Wi-Fi. Giá phòng là 105 euro, rất tương đối phải chăng?
D'accord, ça m'en va, je le prends.
D'accord.
Du khách càng lúc càng đông và Thảo không ngờ là cô Delphine là phải tiếp đón nhiều khách đến như vậy.
Alors Nabil, toi tu aimerais travailler dans quel type d'hôtel à Paris?
J'aimerais travailler dans les hôtels 4 étoiles, 3 étoiles.
Et tu préfères plutôt un hôtel qui accueille des hommes et des femmes d'affaires ou plutôt des touristes?
Je préfère les hôtels de loisirs parce que les hommes d'affaires, c'est il faut aller vite, parce que c'est un petit peu pressé. C'est pas comme des clients de loisirs où on peut parler, communiquer, échanger avec les clients.
Anh Nabin cho biết là anh thích làm việc trong một khách sạn dành cho du khách nhiều hơn là dành cho doanh nhân, bởi vì du khách nhàn rỗi hơn và quan hệ tiếp xúc với nhân viên cũng thoải mái hơn rất là nhiều.
Donc, je te dis merci.
C'est moi qui te remercie.
Au revoir, à la prochaine.
À la prochaine.
Tiếp theo một bài học tiếng Pháp, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao với chủ đề Luồng gió mới tiếp sức cho quyền Anh Việt Nam, tạp chí do anh Vũ biên soạn.
Tạp chí thể thao.
Từ những năm 1920 của thế kỷ trước, quyền Anh đã sớm du nhập vào Việt Nam và đã có bước phát triển mạnh mẽ rộng khắp. Vài năm gần đây, chính các võ sĩ quyền Anh đã mang về cho thể thao Việt Nam những tấm huy chương quý giá ở các đấu trường từ khu vực SEA Games cho đến châu lục là ASEAN. Ít người biết được rằng quyền Anh Việt Nam mới chỉ trở lại được hơn chục năm sau khi bị treo giò suốt 8 năm. Đó là vào năm 1994 tại giải vô địch quốc gia quyền Anh tổ chức tại Hải Phòng. Trong trận so găng giữa hai võ sĩ hay nhất thời điểm đó là Đỗ Tiến Tuấn của Hải Phòng và Nguyễn Anh Tuấn của Hà Nội. Giờ quá ăn thua cùng với không khí cuồng nhiệt xung quanh sàn đấu, hai võ sĩ đã tấn công nhau và tấn công luôn trọng tài. Như phản ứng dây chuyền, một cuộc loạn đả của khán giả cũng cuốn theo, làm nhiều người bị thương. Ngành thể thao Việt Nam khi đó đã đi đến một quyết định có thể gọi là cực đoan, cấm luôn quyền Anh hoạt động. Lệnh cấm này coi như đã xóa sổ môn quyền Anh trong làng thể thao Việt Nam. Bộ môn, đội tuyển của các địa phương cũng như quốc gia bị giải thể. Các võ sĩ, huấn luyện viên tự động tìm nghề khác kiếm sống. Phải đợi cho đến năm 2002 để chuẩn bị cho SEA Games 23 tổ chức trên sân nhà, lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam mới cho phép môn quyền Anh trở lại. Nhờ những người tâm huyết với môn thể thao này vẫn còn nên quyền Anh đã được gây dựng và dần hồi sinh. Vài ba năm trở lại đây, quyền Anh đặc biệt là ở đội nữ đã có những bước đột phá đáng ngạc nhiên. Các võ sĩ quyền Anh Việt Nam mang về cho thể thao Việt Nam không ít tấm huy chương vàng, bạc, đồng ở các đấu trường quốc tế. Tính đến thời điểm này, quyền Anh Việt Nam đã có 13 năm hoạt động từ sau thời gian lệnh cấm được gỡ bỏ vào năm 2002 và dần được người hâm mộ đón nhận nhiều hơn. Thành tích đỉnh cao đánh dấu sự trở lại của quyền Anh Việt Nam chính là chiếc huy chương vàng mà vận động viên Lương Văn Toản lần đầu giành được tại SEA Games 2011. Tiếp đó, các võ sĩ như Lưu Thị Duyên, Hà Thị Linh nổi lên đoạt huy chương vàng SEA Games 2013 và gần đây là 3 huy chương vàng của Trương Đình Hoàng, Lê Thị Bằng, Nguyễn Thị Yến tại SEA Games 2015. Sau những thành tích đáng khích lệ của các võ sĩ quyền Anh thêm vào đó, hơn nữa đây là môn thi đấu thu hút nhiều người hâm mộ có lẽ chỉ sau với bóng đá ở Việt Nam. Các nhà quản lý thể thao không thể bỏ qua được quyền Anh nếu muốn phát triển hệ thống các môn thành tích cao để hội nhập với quốc tế. Chính vì thế mà hôm 13 tháng 9 vừa qua tại Hà Nội, lãnh đạo thể dục thể thao đã chính thức thành lập Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam, tên viết tắt là BVF, cùng với một bộ máy quản lý đầy đủ. Đó là một tin vui đối với làng quyền Anh Việt Nam. Trả lời phỏng vấn tạp chí thể thao của RFI, ông Vũ Đức Thịnh, Tổng thư ký Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam vừa thành lập, cho biết.
Trước thì mình năm 1994 là mình đang phát triển thì do một số trục trặc kỹ thuật quyền Anh của mình bị dừng lại không cho thi đấu. Xong chuẩn bị cho 2003, chuẩn bị SEA Games ở Việt Nam ấy. Sau đó thì nhà nước, chính phủ mới cho phép môn tiếng Anh được thành lập lại và để chuẩn bị cho SEA Games 2003 đấy. Vì vậy là cái quyền Anh của Việt Nam từ trước đến nay chỉ có cái liên đoàn lâm thời điều hành và cái bộ môn quyền Anh của Tổng cục Thể dục Thể thao điều hành phát triển cái môn quyền Anh này. Vừa qua thì đã thành lập được liên đoàn quyền Anh đầu tiên của Việt Nam. Đây là một cái mốc để đánh dấu cái sự phát triển của quyền Anh Việt Nam. Sự ra đời của liên đoàn thì nó sẽ giúp cho các vận động viên của chúng ta sẽ có một cái cơ sở để phát triển.
Như vậy là quyền Anh đã có một cái thời gian dài phát triển và gần đây thì có những cái bước phát triển rất mạnh. Ở các giải như là SEA Games ở khu vực châu lục cũng bắt đầu có những huy chương vàng. Vậy thưa ông, xin ông tóm tắt về cái sự phát triển của quyền Anh Việt Nam trong những năm gần đây ạ.
Trong những năm gần đây thì bắt đầu mình quay lại thi đấu thì lúc đó mình cũng chưa có thành tích đáng kể ở đấu trường SEA Games. Và từ đó đến nay thì quyền Anh Việt Nam chúng ta đã giành được một số thành tích nói chung là đáng kể. Tại đấu trường SEA Games thì như SEA Games vừa qua chúng ta đã giành được 3 huy chương vàng, trong đó thì có 2 huy chương vàng của nữ và 1 huy chương vàng của nam, và chúng ta đã đứng thứ 2 toàn đoàn sau Philippines ở khu vực Đông Nam Á. Và một cái nữa là ở ASEAN quyền Anh được 2 huy chương đồng nữ của quyền Anh chúng ta ở ASEAN. Đây là một cái thành tích đáng kể của quyền Anh Việt Nam nói chung cũng như quyền Anh nữ nói riêng. Và ngoài ra thì chúng ta cũng đạt được một số thành tích ở thế giới như là có 1 huy chương vàng giải trẻ thế giới và 2 huy chương bạc. Đó là những cái thành tích của quyền Anh nữ của Việt Nam.
Cái phong trào luyện tập và cái sự cuốn hút của môn quyền Anh ở Việt Nam là hiện nay là như thế nào ạ?
Ở Việt Nam hiện nay thì phong trào quyền Anh cũng rất là phát triển. Đã có hơn 30 tỉnh thành ngành đã có cái môn quyền Anh. Và lực lượng vận động viên của chúng ta cũng phát triển rất là đông đảo. Chúng ta đã có nhiều tuyến như là đội tuyển trẻ quốc gia, đội tuyển quốc gia, và các tỉnh thì đã có những cái trường năng khiếu, cái trường năng khiếu cái đội tuyển trẻ và đội tuyển của các tỉnh. Vì vậy là hiện nay là quyền Anh của Việt Nam ta đang phát triển rất là tốt.
Hiện nay thì quyền Anh Việt Nam chưa thể đi vào được chuyên nghiệp. Vậy lý do vì sao ạ? Và có Liên đoàn Quyền Anh sau khi ra đời có xác định cái hướng đi sẽ và đi xây dựng một môn quyền Anh trở thành chuyên nghiệp hóa trong tương lai không?
Thực ra thì quyền Anh của mình là mới phát triển, do đó để mà đánh chuyên nghiệp là trình độ của chúng ta chưa theo kịp. Hiện nay trình độ chúng ta cũng bắt đầu có những cái giải đấu bán chuyên và những cái giải đấu mà cho các vận động viên cọ sát như là giải đấu các vận động viên xuất sắc xanh đai lét Việt. Năm nào cũng có, và các vận động viên thì chúng ta sẽ đánh gần như là kiểu như bán chuyên và có những cái phần thưởng xứng đáng cho vận động viên, và từ đó dần dần cái hệ thống thi đấu bán chuyên và chuyên nghiệp của chúng ta trong thời gian tới sẽ phải đưa vào để thi đấu. Thì thực ra bây giờ chúng ta mới có bán chuyên thôi, như là mùng 3 tháng 10 này thì chúng ta cũng sẽ có một cái giải đấu hữu nghị bán chuyên chuyên nghiệp giữa các vận động viên của Hàn Quốc với vận động viên đội tuyển quốc gia của chúng ta sẽ thi đấu tại thành phố Hồ Chí Minh. Và liên đoàn cũng đã định hướng dần dần đưa cái môn quyền Anh chúng ta vào bán chuyên nghiệp và chuyên nghiệp trong cái thời gian tôi nghĩ là cũng không xa.
Vậy hiện nay bây giờ thì quyền Anh ở Việt Nam được đầu tư như thế nào để cho phát triển thưa ông?
Hiện nay thì quyền Anh của Việt Nam thì đã được lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao quan tâm và cũng đã đầu tư là một trong 10 cái môn trọng điểm của Việt Nam, đặc biệt là boxing nữ. Vì vậy là cái hướng tới, nhất là khi bây giờ liên đoàn đã được thành lập, thì liên đoàn cũng sẽ hỗ trợ kinh phí cũng như là vận động tài trợ để cho các vận động viên của chúng ta có tiền, có kinh phí đi tập huấn dài hạn, thi đấu ở nước ngoài nhiều để cọ sát, nâng cao thành tích cũng như kinh nghiệm thi đấu. Và ngoài ra là liên đoàn cũng sẽ vận động tài trợ để có những cái tiền thưởng xứng đáng cho các vận động viên. Khi đó thì các vận động viên chúng ta thì mới tích cực tập luyện, và chúng ta phải đưa cái môn quyền Anh đúng là phải đưa lên chuyên nghiệp và coi như đấy là một cái nghề, quyền Anh chúng ta mới phát triển được. Lúc đó vận động viên người ta coi môn quyền Anh là cái môn để kiếm sống. Chứ còn hiện nay thì ở Việt Nam chúng ta là cái lương, cái chế độ cũng rất là thấp. Do đó liên đoàn sẽ cố gắng vận động tài trợ để tìm cái nguồn cung cấp tiền cho các vận động viên.
Thưa ông đánh giá thế nào về tiềm năng lực lượng của quyền Anh Việt Nam ạ?
Quyền Anh Việt Nam thì cái lực lượng của chúng ta là rất là đông, như tôi đã nói rồi là trên 30 tỉnh thành ngành phát triển cái môn này. Cái lực lượng vận động viên của chúng ta cũng rất là tố chất, các em rất là có tố chất. Bây giờ chúng ta thực ra là bây giờ muốn phát triển lên chúng ta phải có nguồn, có tiền để chúng ta đầu tư. Chứ còn con người của chúng ta là có. Nhưng mà quan trọng là bây giờ là liên đoàn cũng như nhà nước phải đầu tư, chú trọng đầu tư cho các vận động viên được thi đấu có sát nhiều. Đó là cái điều quan trọng nhất. Trừ huấn luyện viên của chúng ta cũng rất đông đảo. Và chúng tôi cũng đã chú trọng bởi những cái lớp huấn luyện viên quốc tế, mời các huấn luyện viên của Liên đoàn Quyền Anh Thế Giới về mở lớp. Thì vừa qua thì chúng tôi vừa mở xong một cái lớp huấn luyện viên một sao cho các huấn luyện viên của toàn quốc. Vì vậy là cái lực lượng huấn luyện viên mặc dù của chúng ta là chưa đáp ứng được cái trình độ cái thế giới, nhưng mà chúng ta cũng đang dần dần đưa vào cái hệ thống đào tạo để cho các huấn luyện viên đó đáp ứng được cái nhu cầu gọi là phát triển phong trào của địa phương. Còn lên đội tuyển quốc gia thì chúng tôi cũng đã có những huấn luyện viên và đủ trình độ, cũng như là chúng tôi mời những chuyên gia giỏi của các nước sang dạy và huấn luyện.
Thưa ông đánh giá vị trí của Quyền Anh Việt Nam hiện nay đứng ở đâu ở trên bản đồ Quyền Anh khu vực cũng như thế giới ạ?
Thực ra nếu mà ở cái khu vực Đông Nam Á thì hiện nay Quyền Anh của chúng ta cũng đứng sau Thái Lan và Philippines. Còn của châu lục thì chúng ta cũng nếu mà có thành tích tốt nhất thì chúng ta cũng chỉ giành được huy chương đồng một vài hạng cân ở huy chương đồng thôi. Còn thế giới thì thực ra là chúng ta trình độ chúng ta vẫn còn thấp so với mặt bằng chung của thế giới. Thì khi mà liên đoàn được thành lập thì mục tiêu của chúng tôi đặt ra là trong vài năm tới thì chúng ta sẽ phải có những vận động viên vượt qua vòng loại Olympic, và trong đó sẽ phải có huy chương ở Olympic. Đấy là cái mục tiêu chính của liên đoàn đặt ra khi được thành lập. Như tôi nói, con người của chúng ta có, và bây giờ cái quan trọng là chúng ta phải có tiền để đầu tư. Đấy, đầu tư chúng ta đầu tư trọng điểm và đầu tư một cách bài bản. Thì tôi nghĩ rằng trong vài năm tới thì chúng ta cũng có thể là trình độ của chúng ta, nhất là đặc biệt là các vận động viên nữ, là các vận động viên của chúng ta là có trình độ, bây giờ đó là một vài vận động viên chúng ta có trình độ châu lục. Nếu chúng ta trình độ tương tốt thì tôi nghĩ cũng không xa chúng ta sẽ có những vận động viên đẳng cấp của châu lục cũng như thế giới.
Xin cảm ơn ông Vũ Đức Thịnh, Tổng Thư ký Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam. Hiện tại trong làng Quyền Anh Việt Nam chưa có một cuộc đấu hay võ sĩ chuyên nghiệp nào, bởi từ lâu nay môn thể thao này vẫn gần như bị bỏ rơi. Việc quản lý định hướng phát triển chỉ trông cậy vào bộ môn Quyền Anh trong ngành thể thao, bó buộc cả cách làm lẫn kinh phí. Tuy nhiên gần đây xu hướng chuyên nghiệp hóa dần dần đã mở ra với giải toàn quốc tranh đai vô địch Les Việt, nơi các võ sĩ xuất sắc lần đầu biết đến chuyện lên đài là có tiền, dù chỉ vài triệu đồng mỗi trận trên sóng truyền hình trực tiếp. Quan trọng hơn, đó là giới chuyên môn truyền thông cũng thấy rõ Quyền Anh là môn có tiềm năng, có thể sinh lợi. Đặc biệt, đây là một lợi thế đặc biệt để đi vào chuyên nghiệp hóa. Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam sau khi ra đời trong năm tới dự kiến sẽ tổ chức một giải đấu lớn có sự tham gia của nhiều tay đấm quốc tế tên tuổi. Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam cũng sẽ thí điểm thực hiện cách làm chuyên nghiệp như mở các trận thách đấu tầm cỡ cho một số võ sĩ hàng đầu của Việt Nam, có thể với các đối thủ ở nước ngoài. Bên cạnh đó, kế hoạch đưa một vài tên tuổi lớn của làng Quyền Anh Thế Giới sang Việt Nam giao đấu, quảng bá để khuấy động phong trào cũng đang được vạch ra. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Để liên lạc với ban biên tập, mời quý thính giả gửi thư về địa chỉ RFI 80 đường Camille de Moulin tại Issy-les-Moulineaux 92130, hay qua email vietnam@rfi.fr.
Kể từ nay, Ban Việt ngữ đăng toàn bộ nội dung những bài viết chọn lọc trên trang Facebook của RFI, bổ sung thêm cho bản tin tiếng Việt phát thanh hàng ngày. Mời quý thính giả và các bạn truy cập trực tiếp các bài viết trên trang Facebook của RFI Tiếng Việt và trang web ở địa chỉ vi.rfi.fr.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, là một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Kinh tế tư nhân còn yếu, thị trường chứng khoán không thể phát triển mạnh. Thanh Phương phỏng vấn chuyên gia tài chính Huỳnh Biểu Sơn từ Sài Gòn. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Piensa en mi do Luz Kazan trình bày. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.
Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Tu párvula boca que siento tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores tan. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve. Piensa en mí cuánto sufras, cuánto llores también. Piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Para nada me sirve.